Tạo hóa tiên đế, chương 29, lại đánh bạc một ván. Gocchuyenaudio.com, Tư Nam, vừa rồi ta cũng nhìn thấy các ngươi đổ đấu, ngươi là có chút không phúc hậu a. Hắc Ma Lang đột phá một lần còn chưa tính, liên tục hai lần đột phá, ngươi ăn gian cũng quá rõ ràng đi à nha, vì huynh thật sự là không thể không nói ngươi hai câu rồi. Hoàng Thiên Hoa lắc đầu thở dài nói. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Hoàng đại thiếu, có ăn gian hay không, ngươi lại để cho người của hoang thú chàng tới kiểm tra thoáng một phát chẳng phải sẽ biết sao. Hôm nay ta chính là vận khí tốt, lại có gì kỳ lạ quý hiếm. Đánh chó của ngươi, ngươi liền không thể chờ đợi được muốn ra mặt sao. Cái kia tốt, có bản lĩnh ngươi cùng ta đánh bạc một ván. Nhưng Hoàng Thiên Hoa lại không thèm để ý, gật đầu cười nói. Đã Tư Nam ngươi tự tin như vậy để cho hoang thú sư của hoang thú chàng tới kiểm tra một chút đi. Nói xong quay người ý bảo thị vệ một bên, thị vệ kia cùng thanh y quản sự nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một đại hán khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, huyết khí toàn thân vô cùng cường đại, thậm chí so với Hoàng Thiên Hoa còn mạnh hơn một bậc, là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một đường có thể đột phá tiên thiên cảnh. Vị này chính là hoang thú chàng Mạc Phong đại sư, thanh y quản sự giới thiệu. Mạc Phong chỉ đối với Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa khẽ gật đầu, liền đi tới kiểm tra hai hắc ma lang của Bạch Long Ngọc. Hai hắc ma lang này bổn nguyên hùng hậu, đúng là đã đến điểm tới hạn đột phá mới đột phá, trong cơ thể không có dấu vết phục dụng linh dược. Thật lâu về sau, Mạc Phong ngẩng đầu nói, làm sao có thể, nào có sự tình trùng hợp như vậy, Đỗ Khánh Minh nhịn không được lên tiếng nói ra, sắc mặt của Mạc Phong lập tức trầm xuống, ánh mắt như lưỡi đao. Như thế nào, ngươi nghi vấn lời nói của ta? Ta không dám, sắc mặt Đỗ Khánh Minh trắng bệch bắp chân có chút nhũn ra, nơm nớp lo sợ nói. Hừ, Mạc Phong hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ghế lô. Thứ không có tiền đồ, còn không mang theo phạm kiếm cốt cho ta. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lạnh lẽo, nhìn về phía Đỗ Khánh Minh quát lớn. Ánh mắt của Đỗ Khánh Minh co rụt lại, liên tục gật đầu cúi người. Vâng vâng, Hoàng đại thiếu chúng ta đi ngay. Dứt lời, mấy hoàn khố đệ tử mang phạm kiếm ly khai. Bỗng nhiên, Khương Tư Nam tiến lên một bước ngăn đón đường đi của mọi người, lạnh lùng cười cười. Chậm đã, Hoàng Thiên Hoa nhíu mày. Như thế nào, Tư Nam, ngươi còn muốn theo chân bọn họ chấp nhặt? Không phải ta muốn theo chân bọn họ chấp nhặt, vừa rồi mặc dù bọn hắn thua tiền, nhưng mà ngân xương bảo đao của huynh đệ ta còn ở trong tay bọn họ, hôm nay nếu không giao ra ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhưng trong thanh âm lại kiên quyết chân thật đáng tin. Ngân xương bảo đao, người nói là cái này sao? Hoàng Thiên Hoa mỉm cười, lấy ra một thanh bảo đao. Long cong, Hoàng Thiên Hoa nhẹ nhàng rút ra, ngân xương bảo đao ra khỏi vỏ, thân đao như tuyết trắng, lộ ra tí ti hàn khí, lưỡi đao mỏng như cánh ve, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng mà cả thân đao lại mang theo một cỗ sát khí ngất trời. Hảo đao, Khương Tư Nam không khỏi tán thán nói. Tuy cây đao này còn không đạt được tiêu chuẩn linh khí, nhưng mà đã có thể nói là trạng thái đỉnh phong của phàm binh, có thể được xưng tụng là thần binh lợi khí, dùng một loại huyền thiết hy hữu đúc thành có. Gocchuyenaudio.com, thể thổi tóc tóc đứt gọt kim đoạn ngọc trong võ thành vương phủ cũng tìm không ra mấy thanh thần binh như vậy. Bạch Long Ngọc cũng ánh mắt sáng ngời, đây chính là bảo bối của cha hắn, hôm nay ở chỗ Hoàng Thiên Hoa, hắn chỉ có thể trông cậy vào Khương Tư Nam có thể thay hắn thắng trở lại. Tư Nam, cây đao này nghe nói là vật Bạch lão gia từ Âu Yếm, ta biết rõ ngươi muốn thay Bạch Long Ngọc lấy về, vừa rồi ngươi đã cũng nói, chúng ta liền đến đánh bạc một ván, chỉ cần ngươi thắng, cây đao này ta liền trả lại cho ngươi, như thế nào? Hoàng Thiên Hoa cười nhạt một tiếng, ánh mắt ôn hòa. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không thể không thừa nhận, trên người Hoàng Thiên Hoa có một cỗ lực tương tác đặc biệt nhưng đã chú định là sinh tử đại địch, Hoàng Thiên Hoa ra vẻ ta đây như thế, ngược lại càng làm cho hắn cảm giác vô cùng hư giả. Tốt, ta đánh bạc với ngươi. Khương Tư Nam trầm giọng nói. Ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa sáng ngời, khóe miệng có một tia khinh thường chợt lóe lên, không nghĩ tới Khương Tư Nam chết qua một lần, vẫn chịu không được mình kích tướng như vậy. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Tư Nam, ta và ngươi đều không có mang hoang thú, vì công bình, chúng ta liền đi hoang thú đấu trường ở bên ngoài cực như thế nào? Không có vấn đề, Khương Tư Nam cũng cười nhạt một tiếng. Bạch Long Ngọc cùng Khương Vũ Điệp càng thêm hưng phấn, nhất là Khương Vũ Điệp đối với Hoàng Thiên Hoa càng xem càng không vừa mắt, ở một bên thay Khương Tư Nam động viên. Một đoàn người ly khai ghế lô, đến hoang thú đấu tràng bên ngoài. Hoàng thú đấu trường vô cùng lớn, chung quanh đều là người xem ngồi đầy, trên sân bãi phương viên trăm trượng được hàng rào cứng rắn vây quanh, mặt đất cũng là kim cương thạch vô cùng cứng rắn. Lúc này hoang thú đấu trường vô cùng náo nhiệt, trên trận vừa vặn có một thiết giáp tê nghiêu cùng hắc lân mãng chiến đấu, mọi người xung quanh như điên cuồng, không để ý hình tượng la to. Bọn họ đều cá cực tự nhiên hy vọng hoang thú mình nhìn chúng có thể thắng lợi, vô luận là quan lại quyền quý, hay dân chúng bình thường, đều khàn cả giọng. Khi đoàn người Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa xuất hiện ở hoang thú đấu trường, thì có mấy ánh mắt bất thường chú ý tới. Những ánh mắt kia có chút nghiền ngẫm, có chút kinh ngạc mà có chút lại mang theo ác ý nồng đậm. Trong một gian phòng của hoang thú đấu trường, vách tường là dùng lưu ly đặc thù chế thành, người ở bên trong có thể xem ra tình hình bên ngoài, mà người ở phía ngoài lại không cách nào chứng kiến bên trong. Một nữ tử mặc quần áo hỏa hồng sắc ngồi ngay ngắn trong đó, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, sóng mắt lưu chuyển mang theo tí ti mị hoặc da thịt như tuyết, dáng người vô cùng uyển chuyển, để cho người si mê, thân thể mềm mại bao khỏa ở trong quần áo, như ẩn như hiện. Phía sau nàng đứng mấy thị nữ dung mạo xinh đẹp, khí thức đều cường đại, thậm chí so với cao thủ hậu thiên cửu trọng còn cường đại hơn rất nhiều, các nàng quay mắt về phía hồng y nữ tử trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Cách chương.